Hầu hết thế gian đều không nhìn thấy được những công việc quan trọng của Thượng Đế. Vào thế kỷ thứ sáu trước Đấng Kitô đã có những nhà tư tưởng lẫy lừng đến như Đức Khổng Tử ở Trung Quốc và Đức Phật Thích Ca ở miền đông Ấn Độ. Những quyền năng trước thực tế của Thượng Đế lúc đó cũng đã ngự trên Daniel, một vị tiên tri đã sống trong cảnh tù đầy dưới thời vua Babylon là vua Nebuchadnezzar. Vì bị ảnh hưởng bởi một giấc mơ trong đêm, vua Nebuchadnezzar đã ra lệnh rằng các pháp sư và phù thủy của ông phải nói cho ông biết cả giấc mơ ông là gì và ý nghĩa của giấc mơ ấy. Dĩ nhiên, họ không thể nói cho vua biết điều mà ông đã mơ thấy, và họ phản đối rằng chẳng có người nào trên đất này có thể làm việc đó, và cũng chẳng có một vua nào lại đòi hỏi điều này. Vua Nebuchadnezzar trở nên tức giận vì sự thất bại của họ và giận dữ tuyên bố rằng tất cả các cố vấn của ông sẽ bị xử tử. Daniel, một trong số các thầy thông thảo của vua, đã cầu xin Đức Chúa Trời dịu lòng thương xót họ về kinh nghiệm này, về sự kinh nghiệm này, một phép lạ đã xảy ra. Cái bí mật về điều mà vua đã nằm mơ được tiết lộ cho Daniel biết. Daniel đã được mang đến mặt vua. Quả thật rằng ngươi có thể tỏ cho ta biết điềm chiêm bao ta đã thấy và lời giảng đó chăng? Daniel đáp, những bác sĩ, thuật sĩ, đồng bóng, thầy bói đều không thể tỏ cho vua biết được là vua đã chiêm bao điều gì. Nhưng mà có một Chúa trên trời có thể tỏ ra những điều này và đã cho vua Nebuchadnezzar biết những điều mà sẽ xảy tới trong ngày cuối cùng. Daniel nói, Chúa trên trời sẽ dựng lên một vương quốc, một hòn đá chẳng phải đục ra bởi tay, thì hóa thành một hòn núi lớn và đầy dẫy khắp đất, không hề bị hủy diệt, nhưng sẽ đứng đời đời. Daniel nói, điềm chiêm bao này là thật, và lời giải nó là chắc chắn. Vì đã được nhắc cho nhớ và giấc mơ đã được giải thích rồi, nên nhà vua mạnh dạn nói, Đức Chúa Trời các ngươi là Đức Chúa Trời các thần và là Chúa các vua. Một sự can thiệp kỳ diệu của Thượng Đế cho ông Daniel đem đến lời tiên tri trong tương lai về phúc âm của Chúa Giêsu Kitô phục hồi trên thế gian. Một vương quốc sẽ tràn đầy cả thế giới, không bao giờ bị hủy diệt, nhưng nó sẽ đứng đời đời. Con số các tín hữu của giáo hội trong những ngày sau sẽ là tương đối ít ỏi, như Nephi đã tiên tri. Nhưng họ sẽ hiện diện trên khắp đất và quyền năng cùng giáo lễ, chức tư tế sẽ có sẵn cho tất cả những ai mong muốn có được. Làm trái đất như Daniel đã đoán trước. Vào năm 1831, tiên tri Joseph Smith đã nhận được mặc khải này. Các chìa khóa của vương quốc của Thượng Đế và sự quy tụ dân Israel từ bốn phương trời được giao phó cho loài người trên trái đất. Và từ đó, phúc âm sẽ trải ra tới các nơi tận cùng của trái đất. Chẳng khác chi hòn đá được đục ra từ núi, nhưng không vì bàn tay sẽ lăn đi cho đến khi nào nó lăn cùng khắp thế gian. Sự quy tụ của Israel là một phép lạ và giống như một trò chơi ráp hình khổng lồ với các hình ảnh ghép sẽ được đặt vào đúng vị trí trước khi những sự kiện vinh quang của sự tái lâm sẽ đến. Cũng như chúng ta có thể bị bối rối trước một đống mảnh hình ghép, các thánh hữu đầu tiên chắc hẳn đã thấy lệnh truyền để mang phúc âm phục hồi đến cho cả thế giới. Thật là một nhiệm vụ hầu như không thể thực hiện được. Nhưng khi họ bắt đầu, từng người một, giống như từng mảnh hình ghép, tìm kiếm các cạnh thẳng bên ngoài để lập khuôn khổ cho công việc thiêng liêng này, rồi từ ly từ tí, hòn đá này đã được đục ra chẳng phải bởi tay, bắt đầu lăn đi từ hàng trăm đến hàng ngàn tín hữu, đến hàng chục ngàn người, và bây giờ là hàng triệu thánh hữu ngày sau đã lập giao ước ở khắp mọi quốc gia, đang ráp lại các mảnh hình ghép của một công việc lạ lùng và một điều kỳ diệu này. Mỗi người chúng ta là một mảnh hình của tấm ráp hình, và mỗi một người chúng ta đều giúp ghép vào chỗ ăn khớp với các mảnh hình ghép quan trọng khác. Các anh chị em được cần đến trong đại chính nghĩa này. Tầm nhìn của chúng ta về phía trước giờ đây đã được rõ ràng. Chúng ta có thể nhìn thấy các phép lạ đang tiếp tục và bàn tay của Chúa hướng dẫn chúng ta khi chúng ta lấp đầy những khoảng trống còn lại. Rồi Đấng Giê-hô-va vĩ đại sẽ phán rằng công việc đã được làm xong và Ngài sẽ trở lại trong vẻ uy nghi và vinh quang. Chủ tịch Thomas S. Monson đã nói, bây giờ là thời gian cho các tín hữu và những người truyền giáo cùng đến với nhau, cùng làm việc với nhau để đem loài người về cùng Ngài. Ngài sẽ giúp chúng ta nếu chúng ta chịu hành động trong đức tin để làm tròn công việc của Ngài. Trách nhiệm thiêng liêng được chỉ định mà trước đó đã được trao cho những người truyền giáo toàn thời gian, thì bây giờ thuộc về tất cả chúng ta. Chúng ta đều muốn chia sẻ phúc âm phục hồi, và chúng ta biết ơn khi có hàng ngàn người chịu pháp báp têm mỗi tuần. Cho dù với phước lành tuyệt vời này, thì mối quan tâm của chúng ta đối với anh chị em của mình và ước muốn của chúng ta để làm hài lòng Thượng Đế cũng mang đến sự hồi thúc đầy sức thuyết phục để chia sẻ và củng cố vương quốc của Thượng Đế trên thế gian. Mặc dù anh chị em có thể có một ước muốn mạnh mẽ để chia sẻ phúc âm, nhưng có thể lại ít hài lòng với sự thành công của những nỗ lực quá khứ của mình. Anh chị em có thể cảm thấy giống như một người bạn đã nói rằng, tôi đã nói chuyện với gia đình, bạn bè của tôi về giáo hội, nhưng rất ít người quan tâm đến, và với mỗi lời từ chối đó, tôi đã trở nên ngần ngại. Tôi biết và tôi nên làm nhiều nữa, nhưng tôi đang bế tắc, và điều tôi chỉ cảm thấy là tôi lỗi rất nhiều. Để xem tôi có thể giúp đỡ được không nào. Tội lỗi có một vai trò quan trọng. Nó khơi dậy trong chúng ta những sự thay đổi mà chúng ta cần phải có. Nhưng nó có những giới hạn về tội lỗi có thể giúp đỡ chúng ta được bao nhiêu. Tội lỗi cũng giống như một cái bình điện trong một chiếc xe chạy bằng xăng. Bình điện này có thể bắt lửa cho xe, khởi động máy xe và cung cấp năng lượng cho đèn pha. Nhưng nó không cung cấp nhiên liệu cho chuyến đi dài trước mắt. Chỉ bình thường không thôi thì không đủ. Và cảm giác tội lỗi thì cũng như thế. Tôi đề nghị anh chị em nên ngừng cảm nghĩ tội lỗi về những điều thiếu sót mà anh chị cho là mình đã có trong việc chia sẻ phúc âm. Thay vì thế, hãy cầu nguyện như Alma đã chia sẻ để có cơ hội để đứng lên làm nhân chứng cho Thượng Đế bất cứ lúc nào và trong bất cứ việc gì và ở bất cứ nơi đâu. Ngõ hầu những người khác có thể được Thượng Đế cứu chuộc và được tín chung với những người thuộc về lần phục sinh thứ nhất và để có cuộc sống vĩnh cửu. Đây là động lực mạnh mẽ hơn là cảm giác tội lỗi. Việc làm nhân chứng cho Thượng Đế bất cứ lúc nào và ở bất cứ nơi đâu phản ảnh cách chúng ta sống lẫn cách chúng ta nói chuyện. Hãy thẳng thắn và chân thành thảo luận về đức tin của mình. Nơi Đấng Kitô, khi có dịp để làm như vậy thì hãy nói về cuộc đời của Ngài, những lời giảng dạy của Ngài và ân tứ độc nhất vô nhị của Ngài ban cho tất cả nhân loại. Hãy chia sẻ các lẽ thật mạnh mẽ, cũng như là anh Uchtdorf vừa nói vừa đây, hãy chia sẻ các mạnh mẽ đã tìm thấy trong sách Mặc Môn. Ngài đã ban cho chúng ta lời hứa này. Ai xưng ta ra mặt thiên hạ, thì ta cũng xưng họ trước mặt cha ta ở trên trời. Tôi hứa với anh chị em rằng, khi anh chị em cầu nguyện thường xuyên và chân thành để xin có được cơ hội để đứng làm nhân chứng cho Thượng Đế, thì những cơ hội đó sẽ đến và những người nào tìm kiếm thêm ánh sáng và sự hiểu biết thì sẽ được đặt trước mặt các anh chị em. Khi các anh chị em đáp ứng cho những sự thúc giục thiêng liêng, thì Đức Thánh Linh sẽ mang lời nói của các anh chị em đến tâm hồn của những người khác. Và một ngày nào đó, Đấng Cứu Rỗi sẽ nhìn nhận anh chị em trước mặt cha Ngài. Công việc thiêng liêng để giúp đỡ người nào đó đi vào vương quốc của Thượng Đế là một nỗ lực của toàn nhóm. Hãy tận dụng sự giúp đỡ của những người truyền giáo càng sớm càng tốt và cầu nguyện để có được sự trợ giúp của Thiên Thượng. Nhưng hãy nhớ rằng, thời điểm cải đạo của người khác không phải hoàn toàn tùy thuộc vào anh chị em. Vài năm, tôi đã gặp Kama là người trường quần đảo Nereus khi chị học trường y học ở Pháp. Vào năm 1991, chúng tôi đã cầu nguyện chung với nhau là gia đình để có thể chia sẻ phúc âm với một người nào đó đang kiếm lẽ thật và chúng tôi đã dạy chị ấy trong nhà của chúng tôi. Tôi có được đặc ân để làm phép báp thêm cho chị, nhưng chúng tôi không phải là những người có ảnh hưởng quan trọng nhất trong việc Kama gia nhập vào giáo hội. Bạn bè, những người truyền giáo và ngay cả những người trong gia đình đã là nhân chứng cho Thượng Đế ở quê nhà của chị. Và một ngày nào đó ở Pháp, khi thời gian đã chín mùi đối với chị Kama, thì chị ấy đã quyết định để chịu phép báp thêm. Giờ đây, 25 sau các phước lành từ quyết định đó, đều bao quanh chị và con trai của chị đang là một truyền giáo ở Madagascar. Xin đừng xem các nỗ lực của các anh chị em để chia sẻ tình thương yêu của Đấng Cứu Rỗi với người khác là một cuộc thi đậu hoặc rớt. Với số điểm được xác định bằng mức độ phản ứng tích cực của bạn bè của các anh chị em đối với những cảm nghĩ hoặc lời mời của anh chị em để họ gặp những người truyền giáo, với đôi mắt trần thế của mình, chúng ta không thể đánh giá hiệu quả của các nỗ lực của mình, cũng như không thể thiết lập được thời gian biểu. Khi chúng ta chia sẻ tình thương yêu của Đấng Cứu Rỗi với những người khác, thì điểm của chúng ta, như là anh đã nói, thì điểm của chúng ta luôn luôn là điểm A cộng. Một số chính phủ đã hạn chế công việc của những người truyền giáo, khiến cho các tín hữu cao quý của chúng ta càng phải bày tỏ lòng can đảm lớn lao hơn trong việc làm nhân chứng cho Thượng Đế bất cứ lúc nào và ở bất cứ nơi đâu. Nadezhda là người từ Moscow thường đặt quyển sách Mặc Môn vào hộp quà tặng với đề kẹo xếp chung quanh quyển sách. Chị ấy nói, tôi nói với họ rằng đó là món quà ngọt ngào nhất mà tôi có thể tặng cho họ. Sau khi chịu phép báp têm ở Ukraine, Svetlana đã có ấn hưởng và chia sẻ phúc âm của mình với một người đàn ông mà chị thường thấy trên xe buýt. Khi anh ta xuống xe tại trạm của mình, thì chị hỏi, anh có muốn biết thêm về Thượng Đế không? Anh ta nói, vâng. Những người truyền giáo đã giảng dạy cho Victor và anh ấy chịu phép báp têm. Vì sao anh ấy và Svetlana được làm lễ gắn bó trong đền thờ Freiburg ở Germany? Hãy cẩn thận. Các phước lành của anh chị em có thể đến trong những cách bất ngờ. 7 năm trước đây, Kathy và tôi đã gặp Diego Gomez và gia đình tuyệt vời của anh ta ở Salt Lake City. Họ đã cùng với chúng tôi tham dự lễ mở cửa cho công chúng vào tham quan ngôi đền thờ, nhưng họ từ chối lời mời của chúng tôi để tìm hiểu về giáo hội. Tháng 5 vừa qua, tôi nhận được cú điện thoại bất ngờ từ anh Diego. Những sự kiện trong cuộc đời của anh đã khiến anh phải quỳ gối xuống. Anh đã tự mình tìm kiếm những người truyền giáo, lắng nghe những bài giảng, những bài thảo luận và sẵn sàng để chịu phép báp têm. Vào tháng 11, vào tháng 6 vừa qua, tôi được bước vào hội báp têm để làm phép cho anh ta là người bạn và môn đồ thân ái. Sự cải đạo của anh ấy đã xảy ra trong thời khóa biểu riêng và xảy đến với sự giúp đỡ và hỗ trợ của nhiều người đã đến với anh với tư cách là nhân chứng cho Thượng Đế. Tôi xin đưa ra một lời mời và yêu cầu đặc biệt cho giới trẻ tuyệt vời. Là những người là nhân chứng cho Thượng Đế, những người xung quanh các em đang sẵn lòng để tìm hiểu về phần thuộc linh. Các em còn nhớ trò chơi ghép hình chứ? Các em không bắt đầu công việc này bằng tay không, nhưng với những công nghệ và phương tiện truyền thông xã hội đã sẵn có cho các em. Chúng tôi cần các em, Chúa cần các em phải tham gia nhiều hơn vào đại chính nghĩa này. Đấng Cứu Rỗi phán, vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh và làm phép báp têm cho họ. Không phải là tình cờ mà anh chị em đã sống ở Phi Châu, Á Châu, Âu Châu, Bắc Mỹ, Trung Mỹ, Nam Mỹ hoặc khu vực Thái Bình Dương hay ở một nơi nào khác trên thế giới của Thượng Đế đâu. Bởi vì phúc âm cần phải đi đến mọi quốc gia, sắc tộc, sắc ngữ và dân tộc. Chúa trên trời đã dựng nên một vương quốc, một viên đá đục ra chẳng phải bởi tay người, đã trở nên một ngọn núi vĩ đại và đang tràn ngập thế gian không bao giờ bị hủy diệt. mà để đứng đời đời. Điềm chiêm bao này là thật, và lời giải đó là chắc chắn. Tôi kết thúc với những lời từ sách Giáo lý và Giao ước. Hãy cầu khẩn Chúa để cho vương quốc của Ngài có thể được bành trướng trên thế gian, hầu cho dân cư trên thế gian có thể nhận được nó. Hãy chuẩn bị cho ngày sắp tới, là ngày mà Con của Người sẽ từ trời xuống, khoác lên mình vẻ sáng chói của sự vinh quang của Ngài để gặp gỡ vương quốc của Thượng Đế trên thế gian. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.